Cảm ơn Chúa.
Thank you.
Rồi trong đêm mơ khung trời đôi rơi, tiếng ca bồng thoáng im lời, và ngàn ngàn lời reo hô san hà, chợt nhẹ bay lên chốn xa. Trời trong âm u bừng trời miên mù, tôi tầm xe quân mặt trời. Trong âm u tôi trần trầm thâm hoang trên đồi xa bông cây thầm xa. Trong âm u thầm hoang bông cây thầm từ bóng in cô đơn trên đồi. Giê-ru-sa-lem, chiếu soi tràn hòa bầu trời rạng ngời hào quang lung linh, thiên cung muôn nơi mở thoáng. Nơi đây từng bừng lối đi thênh thang, thanh sơn bước lên vui mừng, thành không trong sao soi lối. Đêm ngày không vẫn dương vẫn sáng, nơi đây huy hoàng Giê-ru-sa-lem, thành không bao giờ đổ nát. Nơi đây thành mới Giê-ru-sa-lem, đến muôn năm không phải tàn. Giê-ru-sa-lem, Giê-ru-sa-lem, đã lên vì đêm đã qua. Hosanna, từ đời cao sáng người. Hosanna, khen ngợi Chúa.
Xin hội thánh cùng tôi đọc đoạn kinh thánh được chép trong sách Khải Huyền, đoạn 21 từ câu 1 đến câu 6 và đoạn 22 từ câu 1 đến câu 5 để làm nền tảng cho bài giảng sáng hôm nay. Tôi xin khởi đọc. Sau đó tôi thấy trời mới và đất mới, vì trời thứ nhất và đất thứ nhất đã qua rồi và biển cũng không còn nữa. Tôi thấy thành thánh là Jerusalem mới từ Đức Chúa Trời, từ trời hạ xuống và đã được chuẩn bị sẵn như một cô dâu trang sức sẵn để đón chồng nàng. Tôi nghe một tiếng lớn từ trên ngai phán: Kìa, lều tạm của Đức Chúa Trời ở giữa loài người, Ngài sẽ ở giữa họ và họ sẽ là dân Ngài. Chính Đức Chúa Trời sẽ ở với họ và làm Đức Chúa Trời của họ. Ngài sẽ lau sạch mọi giọt nước mắt khỏi mắt họ. Sự chết sẽ không còn nữa. Than van hay khóc lóc hay đau đớn sẽ không còn nữa, vì những sự thứ nhất đã qua rồi. Bây giờ đấng ngồi trên ngai phán: Này, ta làm mới lại muôn vật. Ngài lại phán, hãy ghi lại những điều này, vì những lời ấy đáng tin và chân thật. Ngài phán với tôi, xong rồi, ta là Alpha và Omega, đầu tiên và cuối cùng. Kẻ nào khác, ta sẽ ban cho nước từ nguồn nước sự sống miễn phí. Bây giờ vị thiên sứ ấy chỉ cho tôi một sông nước sự sống, dòng sông trong suốt như pha lê, chảy ra từ ngai Đức Chúa Trời và của chiên con. Giữa quảng trường của thành, nơi tẻ ra của hai nhánh sông, có cây sự sống, sinh trái 12 đợt, mỗi tháng một đợt, và lá của cây ấy được dùng để chữa lành các dân. Trong thành sẽ không có bất cứ lời nguyền rủa nào. Ngai của Đức Chúa Trời và ngai của chiên con sẽ ở trong đó. Các tôi tớ Ngài sẽ phụng sự Ngài. Họ sẽ nhìn thấy mặt Ngài và danh Ngài sẽ ở trên trán của họ. Đêm sẽ không còn nữa. Họ không cần ánh sáng đèn hay ánh sáng mặt trời. Vì Chúa, Đức Chúa Trời sẽ tỏa sáng trên họ và họ sẽ trị vì đời đời vô cùng.
Chúng ta rất là cảm ơn anh Giao, Lý Tấn đã giúp cho chúng ta có bài hát mà tôi rất là mong được. Bài hát đó mô tả phần nào sự vinh hiển mà Đức Chúa Trời dành cho con người khi Ngài tổng kết lịch sử. Và chúng ta cần học lại điều này, thấy được điều này. Tại vì chúng ta sống trong thế giới mà chúng ta không biết rằng ngày mai sẽ như thế nào. Chúng ta đang đối diện với những cuộc chiến tranh mà nó có thể dẫn đến chiến tranh nguyên tử bất cứ lúc nào. Và sự tàn phá sẽ như thế nào. Tuy nhiên, Kinh Thánh bày tỏ cho chúng ta biết rằng lịch sử không phải là vô định. Và Đức Chúa Trời sẽ dẫn nó đến một nơi mà Ngài sẽ sống giữa dân Ngài, lau ráo mọi nước mắt, và Chúa sẽ đổi mới muôn vật. Thì trong một cái thế giới không gì vững bền, có nhiều đổ vỡ đau đớn, thì chúng ta cần biết được kế hoạch của Đức Chúa Trời đem mọi sự trở lại với sự vinh hiển khởi đầu của nó. Và còn hơn nữa, Kinh Thánh chép rằng họ sẽ nhìn thấy mặt Ngài và danh Ngài sẽ ở trên trán họ. Đêm sẽ không còn nữa. Họ sẽ không cần thấy ánh sáng đèn hay ánh sáng mặt trời, vì Chúa Đức Chúa Trời sẽ tỏa sáng trên họ và họ sẽ trị vì đời đời vô cùng. Chúng ta không thể nào học hết được sự vinh hiển mà Chúa bày tỏ chúng ta trong hai đoạn cuối của sách cuối là sách Khải Huyền trong Kinh Thánh. Nhưng mà có ba điều chúng ta cần học với nhau để thấy với nhau về sự bày tỏ rất là quý báu mà chúng ta gọi là một thành phố vinh hiển, một mối tương giao vinh hiển và một sứ mạng vinh hiển mà Chúa dành cho chúng ta. Kinh Thánh chép rằng tôi thấy thành thánh là Jerusalem mới từ Đức Chúa Trời, từ trời hạ xuống và đã được chuẩn bị sẵn sàng như cô dâu trang sức sẵn để đón chồng nàng. Và trong trời mới đất mới thì Khải Huyền bày tỏ cho chúng ta biết một thành phố rất là rực rỡ, mà cái bài đơn ca diễn tả phần nào về điều đó. Câu 10 trở đi, Kinh Thánh chép rằng vị thiên sứ ấy đưa tôi trong Đức Thánh Linh đến một ngọn núi rất là lớn và cao, rồi chỉ cho tôi thành thánh là Jerusalem từ Đức Chúa Trời, từ trời hạ xuống. Có vinh quang của Đức Chúa Trời, thành rạng ngời như một khối bửu thạch, như một khối ngọc thạch anh trong suốt như pha lê. Đến trải dài đến câu 21 nói rằng 12 cổng thành làm bằng 12 khối trân châu, mỗi cổng là một khối trân châu. Đường trong thành làm bằng vàng tinh rồng như thủy tinh trong suốt. Đây là một cái biểu tượng rất là lớn, rất là quý. Tại vì Đức Chúa Trời bày tỏ cho chúng ta Ngài tạo dựng con người và đặt trong một khu vườn. Nhưng mà rồi khi lịch sử diễn ra thì Đức Chúa Trời không chỉ đem con người trở về một khu vườn, mà Ngài đưa con người vào trong một thành phố rất là vinh hiển. Trong thành phố này lại có đặc điểm của khu vườn, là tại vì trong thành phố này từ ngay Đức Chúa Trời và ngay chiên con sẽ có một dòng sông sự sống. Đây là điều rất là đặc biệt, tại vì chúng ta biết rằng Jerusalem có đủ mọi thứ, có dấu hiệu vinh hiển nhưng mà không có sông. Nhưng mà tại đây Kinh Thánh nói rằng thành thánh Jerusalem mới từ trời có một dòng sông. Đức Chúa Trời, nhiều khi chúng ta lầm tưởng rằng khi chúng ta tin Chúa thì chúng ta được Chúa kêu gọi chỉ chú ý đến vấn đề tâm linh thôi. Rồi nhiều người tưởng tượng là sau này khi chúng ta qua đời thì chúng ta giống như là những linh hồn bay lởn vởn, giống như quan niệm của một số sinh ngưỡng, cái tín ngưỡng xung quanh chúng ta. Nhưng mà Kinh Thánh nói rằng không phải Đức Chúa Trời sẽ tái lập lại, làm mới lại tạo vật tốt lành mà Đức Chúa Trời đã thiết lập từ đầu, đã tạo dựng từ đầu. Nhiều khi chúng ta nghĩ rằng Đức Chúa Trời khinh ghét vật chất, nhưng không, Đức Chúa Trời không có dẹp bỏ sự sáng tạo của Chúa, nhưng Ngài sẽ đổi mới muôn vật. Thành phố nói lên văn minh của con người. Từ đầu khi Đức Chúa Trời tạo dựng nên con người, Đức Chúa Trời giao cho con người một cái nhiệm vụ, hãy quản trị muôn loài. Và thành phố là đến từ cái khả năng có thể quản trị nhiều thứ, nhiều loài để tạo thành một cái nơi sinh hoạt. Nhưng khi con người xa ngã, xa cách Chúa, thì đã biến thành phố trở thành một cái nơi phồn hoa đô hội, nhiều tội lỗi. Nhưng Đức Chúa Trời không có dẹp bỏ hết thành phố, không dẹp bỏ hết nền văn minh của con người. Ngài đoán phạt sự gian ác, Ngài tẩy thanh những độc tố, nhưng Ngài làm mới lại muôn vật. Điều này định hướng cho đời sống thực tế của chúng ta khi chúng ta sống ngày hôm nay. Thứ nhất, chúng ta phải để ý rằng cái đỉnh điểm mà Chúa cho lịch sử thì không phải là con người sẽ sống gần với Chúa cá nhân riêng biệt. Nhiều khi chúng ta hiểu lầm, chúng ta nghĩ rằng cái đỉnh cao của cuộc đời tâm linh thì giống như những người ẩn tu sống ở trong thâm sơn cùng cốc, ít gặp người khác, không thích gặp người khác. Thực tế thì đây nhiều khi trở thành là điều cần thiết, là tại vì cuộc sống con người có thể trở thành rất là phức tạp, mà ngay cả những cái sự bon chen trong hội thánh có thể nhiều đến nỗi trong thế kỷ thứ 3, thứ 4 thì có nhiều tín đồ phải đi ra ngoài hoang mạc và sống tại đó để giữ đức tin tinh rồng. Ngày nay hội thánh gọi họ là Desert Fathers, Desert Mothers, là những giáo phụ ở trong sa mạc. Là tại vì, và những tu viện thời đó là để giữ gìn cái sự đức tin tinh rồng, chứ không có bon chen. Nhưng điều đó chỉ là giai đoạn. Là tại vì ý muốn của Đức Chúa Trời không phải chúng ta lên ở nước Chúa, ở đó có nhiều núi, mỗi người ngọn núi, trở thành ẩn tu. Không, đó là một cái thành phố vinh hiển, rực rỡ, với đầy dẫy những sinh hoạt tại đó. Tôi có một người hàng xóm đối diện nhà. Nhiều năm tôi mới có dịp gặp ông và nói chuyện, thì tôi cũng ngạc nhiên khi ông nói với tôi rằng cảm ơn ông mời tôi đi nhà thờ Mỹ trong lúc đó. Tôi nói thiệt với ông, ngày nào tôi cũng đọc Kinh Thánh. Nhưng chỉ có điều là tôi không có đi, không có bao giờ tôi đi nhà thờ. Rồi ông kể cho tôi nghe tại sao. Và tôi thấy rằng cái suy nghĩ đó nó lan rộng trong thế giới ngày hôm nay. Có nhiều người, nhiều thế hệ suy nghĩ rằng tôi với Chúa là đủ rồi, đừng có gần người ta, người ta sẽ là mối cản trở tôi với Chúa. Cho nên mà muốn gần Chúa là xa người ta thì tốt hơn. Suy nghĩ đó nó ảnh hưởng, cho nên nhiều khi chúng ta ngồi tại đây giữa nhiều người, nhưng mà ngồi với tinh thần của người ẩn tu, Chúng ta nói cảm ơn Chúa, con không có giống như mấy người chung quanh con, con không có bon chen giống như họ. Và cái điều đó không phải là cái ý muốn uy nguyên tốt lành của Chúa. Tại vì Chúa muốn chữa lành, Chúa muốn hàn gắn, và Chúa muốn làm mới lại một nhân loại mới. Và đó là lý do tại sao chúng ta phải chịu cực, vâng lời Chúa để xây dựng tình thân ở trong nhóm nhỏ, ở trong mục vụ mà chúng ta thờ phượng Chúa, và ở trong hội thánh. Chúa Giêsu dạy cho chúng ta điều này một cách không mập mờ. Tại vì điều răn lớn nhất mà Chúa dạy chúng ta là phải hết lòng, hết sức, hết linh hồn mà kính yêu Chúa. Nhưng Ngài nói liền, nhưng mà điều răn thứ nhì kèm theo điều đó là phải yêu kẻ lân cận như chính mình. Hai cái điều đó không thể tách ra với nhau được. Nếu lúc nào đó chúng ta muốn tách hai điều đó ra với nhau thì chúng ta cẩn thận. Tại vì Kinh Thánh nói rằng nếu ai nói tôi yêu Đức Chúa Trời mà ghét anh chị em mình, người ấy là kẻ nói dối. Vì người nào không yêu mến anh chị em mình là những người mình thấy được, thì không thể yêu Đức Chúa Trời là đấng mình chưa thấy. Cho nên chúng ta cần thấy rằng ý định của Đức Chúa Trời rồi Ngài sẽ làm, đó là quy tụ muôn dân muôn nước ở trong sự vinh hiển, trong sự vui mừng, trong sự cùng tôn ngợi Chúa. Chúng ta sẽ chọn lựa sống giống như ý của Đức Chúa Trời, hay chúng ta sẽ chọn lựa sống theo ý của chúng ta? Có người nói rằng cuộc đời của con người là có hai lời cầu nguyện. Một là ý cha được nên, và mình mở lòng, mở tâm trí, mở ý chí, mở tình cảm của mình để hòa theo ý muốn của Chúa. Còn có một lối sống nói rằng ý tôi được nên, thì Đức Chúa Trời cũng sẽ nói rằng ngày cuối cùng Ngài nói được, các ngươi sẽ được theo ý của các ngươi ở nơi không có ý muốn của Đức Chúa Trời, ở nơi không có sự hiện diện của Đức Chúa Trời, và nơi đó Kinh Thánh gọi là địa ngục. Và những điều nhỏ đó nó có thể đến từ những cái quyết định, những cái suy nghĩ ngày hôm nay của chúng ta. Chúng ta muốn sống theo ý thích của mình, hay là chúng ta tôn kính Chúa và muốn mình hòa theo ý muốn của Chúa? Đó là điều thứ nhất về một cái thành phố vinh hiển. Mà thành phố vinh hiển này không có đền thờ. Câu 22 nói rằng tôi không thấy đền thờ ở trong thành. Không biết có ai trong quý vị nghe chuyện này mà thấy mừng không? Có nghĩa là nữa mình lên đó mình không cần phải đi nhà thờ không? Thì quý vị có thể mừng hụt, tại vì Kinh Thánh nói rằng vì Chúa, Đức Chúa Trời toàn năng và chiên con là đền thờ của thành. Có nghĩa là đền thờ không có, vì đền thờ tỏa rộng ra khắp thành phố đó. Ở đâu cũng có sự hiện diện của Ngài, và trong mọi sinh hoạt của thành đó nó có tính cách thờ phượng, nó có tính tôn ngợi Chúa, nó làm vinh hiển danh Chúa. Đó là lý do tại sao ngày hôm nay Chúa muốn chúng ta bắt đầu từ đó. Chúa nói rằng vậy các anh em hoặc ăn hoặc uống hoặc làm điều gì thì vì sự vinh hiển của Chúa mà làm, là để chúng ta làm quen với cuộc sống trên thiên đàng. Tại vì nếu chúng ta muốn sống theo ý của chúng ta thì chúng ta lên thiên đàng chúng ta sẽ sống rất là đau khổ, phải không? Thành phố vinh hiển này bao gồm muôn dân. Tin vui có nghĩa là khi quý vị tin Chúa, tôi tin Chúa, thì Chúa không có muốn biến chúng ta trở thành người Do Thái, nói tiếng Do Thái, ăn đồ ăn Do Thái, chịu cắt bì giống như người Do Thái để lên thiên đàng. Nhưng mà Kinh Thánh nói rằng muôn dân muôn nước sẽ đem sự vinh hiển của mình mà vào nước của Chúa. Và điều đó là một điều hết sức là đặc biệt. Chúng ta nghĩ rằng muôn dân muôn nước mà sống chung trong thành phố, Nó có thể là một cái sự rất là lộn xộn, mà ngày hôm nay người ta rất là sợ sự lộn xộn đó, là tại vì chúng ta muốn cản bớt di dân, chúng ta sợ rằng vào nó rất là lộn xộn. Có một anh em ở trong hội thánh chúng ta lo nhà cửa cho mấy cái người mà tị nạn mới đến Mỹ. Thì anh thuật lại rằng anh thường gọi những gia đình Việt Nam có đăng quảng cáo nhà cho thuê, phòng cho thuê, tại vì giá tương đối là nó phải chăng để giúp cho những người mới tới họ có thể có chỗ ở. Thì anh thuật lại có một lần anh tìm nhà cho một gia đình mới tới từ Iraq. Thì anh gọi cho một bà Việt Nam, anh hỏi mướn nhà, thì tôi xin lỗi phải lặp lại nguyên văn của câu trả lời của bà. Anh nói rằng dạ, gia đình mà tôi sắp cho mướn mà bà đồng ý giá đó là gia đình đến từ Iraq. Thì bà nói là thôi đi cha nội. Xong rồi cái bà cúp điện thoại. Bà không thể chấp nhận được cái người mà từ Iraq mà tới ở chung cái nhà của bà. Thì đôi khi đó, nhiều lúc là chúng ta suy nghĩ vậy là chúng ta gặp rất là nhiều khó khăn đối với cuộc sống với nhau. Chúng ta sợ, chúng ta nghi ngờ, nhưng chúng ta phải biết rằng điều đó là điều Đức Chúa Trời muốn hàn gắn, chữa lành và đổi mới. Chúng ta nói rằng thành không cần mặt trời hay mặt trăng soi sáng, vì vinh quang của Đức Chúa Trời tỏa sáng cho thành, và chiên con là đèn của thành. Muôn dân sẽ bước đi trong ánh sáng của thành, và các vua trên đất sẽ đem vinh hiển của mình vào đó. Có nghĩa là tại đây có một cái bí quyết, sở dĩ muôn dân muôn nước có thể sống chung với nhau vui mừng vinh hiển như vậy, là tại vì Đức Chúa Trời là vinh quang của thành, là ánh sáng của thành đó. Nghĩa là sao? Có nghĩa là ngày hôm nay chúng ta có thể đang sống ở trong một số căng thẳng rất là lớn, không phải chỉ ở trong thành phố, không phải ở trong láng giềng xóm giềng của mình, mà ngay cả khi ở trong người nhà của mình. Và cái bí quyết mà Chúa cho chúng ta có đó là đặt Chúa là trung tâm, là ánh sáng soi đường. Thì đó là bước đầu của sự hòa hợp. Nếu chúng ta cần với nhau trong gia đình, ai có quyền nhất? Thì ngày hôm nay có nhiều câu trả lời lắm. Ai làm tiền nhiều nhất có quyền nhất? Mấy ông có quyền nhất? Qua xứ Mỹ thì có thể nói là các bà phải có quyền nhất. Nhưng mà những cái căng thẳng đó nó sẽ được giải quyết khi mọi bên tôn Đức Chúa Trời là Chúa. Và Kinh Thánh khuyên chúng ta hãy thuận phục Đấng Christ để có thể thuận phục lẫn nhau. Như vậy ở trong những cái căng thẳng trong đời sống, trong những cái bất đồng trong đời sống, trong những xung đột trong đời sống, thì hướng của nước Chúa là chúng ta tôn cao Chúa, nhận sự soi sáng của Chúa để Ngài có thể giúp chúng ta bắt đầu sự rịch lành trong chính đất này, trong chính ngày hôm nay. Gia-cơ nói rằng nếu anh chị em có sự ghen tị, cay đắng và tranh hơn kém trong lòng, thì chớ khoác lác và nói dối mà nghịch với sự thật. Đó không phải là sự khôn ngoan từ thiên thượng ban xuống, nhưng là thứ khôn ngoan từ đất, từ bản năng tự nhiên, từ quỷ dữ. Vì ở đâu có sự ghen tị và tranh hơn kém, ở đó có rối loạn và mọi thứ gian ác. Người đi nhà thờ có thể tự dối mình, nghĩ rằng ca ngợi Chúa là một chuyện, nhưng mà tranh hơn kém là chuyện của tôi với người khác, và tôi có quyền tự do làm điều đó. Mà điều đó là sai và đi ngược lại với sự khôn ngoan mà Chúa muốn ban cho chúng ta. Như vậy có nghĩa là khi lòng chúng ta tranh hơn thua, thì chúng ta biết rằng chúng ta đang đặt mình lên cao hơn là Chúa của chúng ta. Chúa không tạo dựng chúng ta để sống một mình, nhưng mà sống trong mối tương giao với người khác. Và những mối tương giao này gãy đổ thì cách hàn gắn là học tôn cao Chúa giữa các xung đột và khác biệt. Và đó là điều đầu tiên chúng ta học về một cái thành phố vinh hiển. Thành phố này rất là lạ, tại vì câu kế tiếp nói rằng cái thành phố này từ trời hạ xuống được trang điểm giống như cô dâu. Một thành phố mà sao trang điểm giống như cô dâu? trang điểm là như thế nào? Đó là tại vì Kinh Thánh muốn bày tỏ chúng ta nhiều điều. Cái khía cạnh đầu tiên đó, đó là một cái bối cảnh sinh hoạt con dân Chúa vinh hiển, rực rỡ. Nhưng mà cái hình ảnh sau là hình ảnh của một cái tình yêu giữa con dân Chúa và chính Ngài. Suốt Kinh Thánh nói đến sự vui mừng của nước Chúa giống như là một tiệc cưới. Ê-sai 62 câu 5 nói rằng: như cô dâu là niềm vui của chú rể thế nào thì chính ngươi sẽ là niềm vui cho Đức Chúa Trời ngươi thể ấy. Thì Chúa Giê-xu cũng dùng ngụ ngôn về tiệc cưới để mô tả vương quốc của Đức Chúa Trời. Ma-thi-ơ đoạn 22 câu 2 chép rằng: vương quốc thiên đàng giống như một vua kia tổ chức tiệc cưới cho con trai mình. Và khi sứ đồ Phao-lô dạy về tình yêu vợ chồng thì quý vị nghe lại một lần nữa về cái tình yêu mà Chúa muốn con dân của Chúa và chính Ngài có. Hỡi những người làm chồng, hãy yêu thương vợ như Đấng Christ đã yêu thương hội thánh và phó chính Ngài vì hội thánh, để Ngài có thể thánh hóa hội thánh sau khi thanh tẩy hội thánh bằng nước, tức là lời của Ngài, hầu tạo cho chính Ngài một hội thánh đẹp lộng lẫy, không hoen ố, không vết nhăn và không khuyết điểm, nhưng thánh khiết và vẹn toàn. Và Khải Huyền 19 mô tả niềm vui của tiệc cưới này. Bây giờ tôi nghe có một tiếng của đám đông rất lớn, như tiếng của nhiều dòng nước chảy và như tiếng nhiều tiếng sấm nổ vang rền rằng: Hallelujah, vì Đức Chúa Trời toàn năng của chúng ta đang trị vì. Chúng ta hãy vui mừng hớn hở và dâng vinh hiển lên Ngài, vì hôn lễ của chiên con đã đến và cô dâu của Ngài đã được chuẩn bị cho nàng sẵn sàng. Người Việt Nam chúng ta lớn lên trong một không khí mà nghĩ rằng cuộc đời tốt là cuộc đời phải diệt dục, có nghĩa là không phải chỉ từ bỏ những gian tham thôi, nhưng mà thật ra tình cảm vợ chồng, tình cảm gia đình, tình cảm đối với quê hương đất nước cũng là những thứ thấp. Cái người mà cao cấp là người không còn ghét mà cũng không còn yêu, không còn thương chi cả. Và cái đó là cái suy nghĩ nó có ảnh hưởng chúng ta ít nhiều. Nhưng mà cuộc đời chúng ta theo Chúa không phải là một cuộc đời mà rồi là không còn thích, không còn yêu, không còn ghét, mà sâu xa trong cuộc đời đó là một tình yêu thương rất lớn giữa chúng ta và Chúa. Và đó phải là cái động lực của chúng ta sống trong ngày hôm nay giữa vô vàn khó khăn, vô vàn thử thách. Ông Führer khi ở trong cái trũng sâu của sự thất bại của ông, của sự trầm cảm của ông, khi ông muốn bỏ hết những cái sứ mạng Chúa kêu gọi ông, vì ông là sứ đồ trưởng mà ông đã công khai chối Chúa, thì ông thấy mọi sự đều mất hết. Thì lúc đó Chúa đã phán điều gì với ông khi Chúa Giê-xu gặp ông sau khi Ngài phục sinh? Chúa có nói rằng: ta rất thất vọng vì con. Chúa có nói vậy không? Chúa nói với ông điều gì? Hỡi Phi-rơ, ngươi yêu ta chăng? Ngươi yêu ta chăng? Ngươi yêu ta chăng? Ở trong cái trũng tối tăm của cuộc đời chúng ta, chúng ta phải biết rằng cái động lực lớn nhất mà Chúa cho chúng ta có đó là tình yêu của Chúa đối với chúng ta và tình yêu của chúng ta đối lại với Ngài. Và đó là lý do tại sao Phi-rơ đã chịu rất là nhiều khó khăn, bắt bớ và chịu chết sau này, là tại vì ông biết rằng Chúa yêu thương ông, cứu ông, tiếp nhận ông, lập lại địa vị cho ông, và ông yêu Ngài. Đó là điều vô cùng vinh hiển cho cuộc đời chúng ta. Cho nên thưa quý ông bạn chị em trong hội thánh, chúng ta đừng chỉ theo Chúa vì sợ Chúa thôi. Rồi chúng ta hăm dọa con của mình, mày không theo Chúa thì chuyện này chuyện kia xảy ra. Thật ra điều sâu xa để cảm thúc lòng người phải là cái tình yêu thương đó. Và trong thành thánh Jerusalem thì điều đó là điều được ứng nghiệm. Đó là một cái sự vui mừng của một cái tiệc cưới giữa chiên con và cô dâu, là hội thánh của Chúa, là con dân của Chúa, là chính chúng ta. Nếu mà chúng ta không để ý đến chuyện này thì chuyện gì sẽ xảy ra? Nếu quý vị và tôi theo Chúa, làm điều này điều kia cho Chúa mà chúng ta không trau dồi lòng yêu kính Chúa thì chuyện gì xảy ra? Có nhiều chuyện có thể xảy ra lắm. Một trong những chuyện xảy ra đó là chúng ta sẽ giống như những nhà lãnh đạo tôn giáo thời đó khi Chúa Giêsu còn sống trên đất, có nghĩa là bề ngoài thì họ tôn kính Chúa, nhờ sâu xa bên trong thì họ thích lời khen của con người chứ không có yêu mến Ngài. Khi họ thấy một người phụ nữ đem cái bình dầu rất là quý của bà để đập ra và xức cho Chúa thì họ xót vì thấy phí tiền. Họ không vui mừng khi thấy người này dâng hiến cho Chúa, nhưng mà họ trách bà tại sao phí như vậy. Thì cái điều Chúa Giêsu nói khiến chúng ta rất là giật mình. Chúa Giêsu nói rằng người này được tha thứ nhiều, cho nên người này yêu mến nhiều. Chúa nói ai được tha ít sẽ thương ít. Thật ra ai cũng được tha thứ rất là lớn, nhưng mà chúng ta có thể đối xử với Chúa một cách rất là buồn xỉn. Chúa Giêsu nói như thế này, tôi xin đọc lại lời đó để chúng ta suy gẫm. Đoạn Ngài quay về người phụ nữ và nói với Simon, nhà lãnh đạo tôn giáo thời đó: ngươi có thấy bà này không? Ta vào nhà ngươi, ngươi không cho ta nước để rửa chân, nhưng bà ấy đã rửa chân cho ta bằng nước mắt và lau chúng bằng tóc bà. Ngươi không hôn chào ta, nhưng từ khi ta vào đây, bà ấy hôn chân ta không ngớt. Ngươi không xức dầu trên đầu ta, nhưng bà ấy đã xức dầu thơm, đã lấy dầu thơm xức trên chân ta. Vì cớ ấy ta nói với ngươi, tội lỗi bà ấy tuy nhiều nhưng đã được tha hết, nên bà ấy thương nhiều. Còn ai được tha ít thì thương ít. Như vậy chúng ta có yêu thương Chúa, hay là chúng ta chỉ lợi dụng? Đôi khi có nhiều người theo Chúa giống như liều lớn nhất chỉ là phép lạ thôi. Còn Chúa là đấng như thế nào thì họ không cần biết. Và ngày hôm nay khi chúng ta được nhắc lại về thành thánh vinh hiển đó, khi được nhắc lại về tiệc cưới của chiên con, thì chúng ta phải biết rằng sâu xa điều không thể thiếu trên thiên đàng đó là lòng kính yêu Chúa. Chúng ta sẽ hết sức vui mừng gặp lại Chúa với biết bao nhiêu điều hiểu lầm, mắng nhiếc, bắt bớ mà chúng ta gặp trên đất này vì chúng ta đã làm trong lòng kính yêu Chúa. Còn nếu mà chúng ta theo Chúa, chúng ta chỉ mong người ta khen mình đó, thì đến lúc Chúa nói rằng các ngươi đã có khen đủ rồi và không còn gì đối với Chúa nữa. Thật ra có khi có thể Chúa nói với chúng ta rằng ta không biết ngươi. Ngươi có màng gì đến ta? Ngươi chỉ màng đến những lời khen tặng của những người khác mà thôi. Nên tại đây khi Khải Huyền chép, tôi nghe một tiếng lớn từ Ngài phán rằng: kìa, lều tạm của Đức Chúa Trời ở giữa loài người, Ngài sẽ ở giữa họ và họ sẽ là dân Ngài. Chính Đức Chúa Trời sẽ ở với họ và làm Đức Chúa Trời của họ. Ngài sẽ lau ráo mọi giọt nước mắt khỏi mắt họ. Sự chết sẽ không còn nữa, đau buồn hay khóc lóc hay đau đớn sẽ không còn nữa, vì sự thứ nhất đã qua rồi. Bây giờ đấng ngồi trên ngai phán: này, ta làm mới lại muôn vật. Khi lưu lạc trong đồng vắng hồi xưa thì dân Chúa có sự hiện diện của Chúa trong cái lều mà gọi là lều tạm, tại vì cái lều đó không có đóng ở một nơi cố định. Khi dân Chúa đi thì dỡ cái lều đó, và lều đó đi theo những thăng trầm của cuộc hành trình đó. Đến nơi nào thì họ đóng xuống và Chúa hiện diện với họ. Và tại đây Kinh Thánh nói rằng lều tạm của Đức Chúa Trời sẽ ở với dân Chúa. Ngài sẽ là Đức Chúa Trời của họ, Ngài sẽ lau ráo mọi nước mắt của họ. Và đó là hy vọng của chúng ta, là sự an ủi của chúng ta, là tình yêu của Chúa dành cho chúng ta, mà chúng ta có thể cảm nhận ngay trong chính ngày hôm nay. Cho nên đỉnh điểm của lịch sử, đó là một mối liên hệ yêu thương, an ủi, vỗ về, vui mừng. Xin Chúa cho chúng ta được nhắc nhở điều này, để chúng ta đừng chạy theo những điều khác, ngay cả những điều rất là tốt, nhưng mà chúng ta trau dồi lòng kính yêu Chúa. Như vậy quý vị và tôi có thêm động lực để mình trau dồi sự cầu nguyện không? Cho nên xin Chúa cho chúng ta ở trong những nơi bị hiểu lầm, trong những nơi mà bị đối xử sai, thì chúng ta vững tiến vì chúng ta tin cậy nơi tình yêu của Chúa dành cho chúng ta, và vì Chúa biết chúng ta, và chúng ta đối với Ngài trong sự kính yêu đó. Mình điều cuối cùng, đó là một cái lời mời rất là quý, hay là một cái đặc quyền rất là quý, là chúng ta có thể tham dự vào một cái điều rất là lớn của ba ngôi Đức Chúa Trời. Từ đầu trong Kinh Thánh thì Kinh Thánh dạy cho chúng ta biết rằng cái nỗi khao khát khôn nguôi của nhân loại đó là nguồn sống từ nơi Chúa. Con người không thể thay thế cái nguồn nước sống đó bằng bất cứ điều gì khác được. Ngày hôm nay người ta tìm cách thay thế điều đó bằng đủ hết mọi thứ, bằng drug, bằng thành công, bằng tiền bạc, bằng mọi thứ, mà tất cả điều đó đều chứng minh là rỗng. Từ đầu thí dụ quý vị thấy trong Ê-sai chương 55 nói rằng: hỡi những kẻ nào khác, hãy đến với nguồn nước, và ai không có tiền hãy đến mua và ăn, hãy đến mua rượu và sữa mà không cần tiền, không phải trả tiền. Sao các ngươi chi tiền cho những điều không phải là cơm bánh? Sao các ngươi trả công cho những thứ chẳng làm cho no? Hãy chăm chú nghe ta, hãy ăn những món ăn ngon, hãy để cho linh hồn ngươi được hưởng những món béo bổ. Hãy lắng tai nghe và hãy đến với ta, để linh hồn các ngươi sẽ sống. Đức Chúa Cha phán với con dân của Ngài như vậy. Vậy khi Chúa Giê-xu đến với con người trên đất, có lần Chúa đã nói với người đàn bà bên giếng rằng: ai uống nước này sẽ khát lại, nhưng ai uống nước ta cho sẽ không bao giờ khát nữa. Nước ta cho sẽ trở thành một mạch nước trong người ấy tuôn ra đến sự sống đời đời. Và tại đây Khải Huyền 22 câu 17 nói rằng Đức Thánh Linh và cô dâu nói: hãy đến. Hỡi những ai đang nghe, xin hãy nói: hãy đến. Hỡi những ai đang khát, hãy đến. Hỡi những ai muốn, hãy đến để nhận được sự sống miễn phí. Hồi còn trẻ, tôi có lần được về dưới quê vùng Thuận Mỹ ở Long An, Việt Nam. Và tôi lại khám phá ở vùng quê đó có những chuyện mà ở thành phố tôi không có bao giờ biết. Đặc biệt là trong ngày Tết hay trong ngày cưới, đó là người ta tổ chức những cái tiệc rất là thịnh soạn, rất là linh đình. Và là dân thành phố, là tôi nghĩ là nếu mà mình không có thiệp mời á, là mình đâu được vô dự tiệc cưới đâu. Nhưng mà đó, tôi đứng tần ngần nhìn như vậy thì có người nói rằng vô. Rồi mọi người tự nhiên cái chữ vô đó nó rất là chân tình, phải không? Thì quý vị biết không, cái hình ảnh của một tiệc vinh hiển thịnh soạn cho những người khác, những người đói, những người nhọc nhằn, là hình ảnh của nước Chúa trên đất ngày hôm nay. Biết bao nhiêu người nặng nề trong cuộc đời, họ có thể đến gần một số nơi mà họ không có biết rằng họ có được quyền vào hay không. Thì hội thánh là cô dâu có quyền hòa với Thánh Linh, với Đức Thánh Linh mà nói rằng hãy đến. Cho nên cái sứ mạng thiêng liêng của chúng ta giữa đất này, giữa đất khô này, là nói với mọi người rằng hãy đến. Và đó là điều an ủi, nâng đỡ và thúc đẩy chúng ta. Như vậy, thưa hội thánh, đỉnh điểm của lịch sử sau biết bao nhiêu biến động không phải là trở về với cái xưa cũ, mà Đức Chúa Trời sẽ đưa con người được cứu vào trong một nơi rất cao để từ bỏ thời gian mà bước vào trong cõi đời đời. Thì cái đỉnh điểm đó là một sự trọn lành, cao đẹp, vui mừng, vinh hiển. Không phải chỉ là phục hồi. Nhiều người bị thương, bị bệnh, bị tai nạn, phải phục hồi lại cái sự sử dụng tay chân của mình. Nhưng mà khi Chúa đến thì Chúa không có chỉ phục hồi chúng ta, mà Ngài đưa chúng ta đến sự vinh hiển cao đẹp. Cho nên khi suy nghĩ về tương lai, chúng ta đừng lo lắng, sợ sệt, bồn chồn về những gì có thể xảy ra, như là những cái biến động ngoài tầm tay của mình. Nhưng trong sự bày tỏ của lời Chúa, chúng ta hãy vui mừng. Chúng ta hãy tôn cao Ngài ở trong sự thờ phượng chân thật, để có thể đến gần với nhau. Xin Chúa cho chúng ta trao dồi tình yêu của chúng ta đối với Ngài, vì Ngài đã từ bỏ hết thiên đàng vinh hiển để tìm cứu chúng ta. Và xin Chúa cho chúng ta hòa với Đức Thánh Linh để nói rằng hãy đến, để mời gọi con người đến với nguồn sống mà lòng người, hồn người cần và ao ước. Amen.